SBS Việt ngữ.
Ủy ban điều tra Hoàng gia về ngành ngân hàng đã nghe giám đốc của Quỹ lợi ích cộng đồng thổ dân, gọi tắt là ACBF, vốn là công ty bảo hiểm, bị cáo buộc đã lợi dụng và hướng dẫn sai lạc các gia đình thổ dân và người điều hành chẳng có khả năng nào về lĩnh vực bảo hiểm để làm công việc. Công ty nói trên đã bị Ủy hội Đầu tư và Chứng khoán Úc hay ASIC truy tố về tội bán các hợp đồng bảo hiểm một cách gần như bó buộc cho những người thổ dân và dân bán đảo Torres, cũng như giả danh làm công ty của người thổ dân. Giám đốc công ty này là ông Brian John, đại diện cho công ty trong buổi điều trần, đã bị ủy viên đặc biệt là trạng sư Rowena Orr chất vấn về vai trò của ông này.
Did you have a background in insurance before you took on your role with ACBF?
No, I didn't.
Ông có khả năng nào về bảo hiểm trước khi ông giữ vai trò trong công ty bảo hiểm ACBF không?
Không, tôi không có.
Ông cũng chẳng làm việc trong ngành bảo hiểm trước đây, phải không?
Thưa không.
Ông có khả năng làm việc với người thổ dân và dân bán đảo Torres không?
Tôi tình nguyện làm việc.
Vậy thì ông Jones có khả năng nào trong vai trò của mình không?
Đó là trong hoàn cảnh tôi cố gắng và canh tân hóa, cũng như mang những người thích hợp có khả năng và hiểu biết, cũng như phương pháp để công ty tiến tới.
Được biết, Ủy ban điều tra hiện xét xử tại Darwin vào tuần này khi Ủy ban xem xét hành vi sai trái của các công ty tài chính nhắm mục tiêu vào người thổ dân với bảo hiểm và những món cho vay nặng lãi cùng các vấn đề khác. Phiên điều trần nghe ACBF đã trích tiền của người thổ dân từ các phụ cấp Centrelink trước khi những người này có thể nhận được, một hành động được xem là bất hợp pháp cũng như từ chối chi trả cho những vụ tự tử. Được biết, tỷ lệ của những người trẻ thổ dân tự tử cao nhất trên thế giới, và hơn phân nửa khách hàng của ACBF tuổi dưới 25 và đa số là dưới 18 tuổi. Ông Jones cho cuộc điều trần biết rằng chính sách liên quan đến những thân chủ tự tử đã thay đổi.
Rõ ràng từ hồ sơ theo đó khách hàng và cộng đồng gặp khó khăn về việc ông không bồi hoàn về các trường hợp tự tử.
Vâng, đúng.
Như vậy đi ngược lại những gì ông đã nói trong bản tuyên bố của ông.
Luôn luôn có hai mặt của vấn đề, trong khi một lập trường có thể là tốt đẹp, nhưng lại khác biệt với những gì diễn ra vào lúc đó, và chúng tôi đã thay đổi lập trường đó.
Trong đó, một băng ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại của một người bán hàng cho kế hoạch Hãy Bảo Hiểm, khi mời gọi bảo hiểm mai táng cho một phụ nữ thổ dân đã được phát ra tại ủy ban. Trong cú gọi điện thoại, một nhân viên ép buộc bà Katie Marika, 60 tuổi, thuộc bộ tộc Yolngu và là một người bà thuộc vùng đất Anhem để mua bảo hiểm mai táng và bảo hiểm chấn thương, mặc dù bà này cho biết không cần đến. Trong vòng một tuần lễ, bà cố gắng hủy bỏ khế ước bảo hiểm, thế nhưng được khuyến khích là nên tiếp tục và được miễn phí một tháng. Bà đã đưa nội vụ trước tòa và hơn một năm sau được bồi thường chưa đến $2,000. Bà Marika khai trước ủy ban điều tra là bà bị cưỡng bách khi mua bảo hiểm.
Tôi cho họ biết là tôi chẳng cần bảo hiểm vì đã có bảo hiểm rồi. Thế nhưng dường như ông ta có vẻ thúc đẩy tôi phải nói yes.
Ông Russell Howden là giám đốc của công ty mẹ của Let's Insure, Hãy Bảo Hiểm, là AFSL, nói rằng nội dung của cuộc điện thoại là gây hết sức phẫn nộ. Thế nhưng ông thừa nhận rằng nhân viên đã được huấn luyện để thuyết phục những người đã mua bảo hiểm dù đã có bảo hiểm rồi.
So two particular sales incentive programs.
Vì vậy, đó là hai chương trình sáng kiến đặc biệt trong doanh vụ mà ông xem là nguyên nhân của những thúc đẩy đó.
Tôi nghĩ đó là những thúc đẩy cho chuyện đó, cũng như là các tiến trình liên hệ và sự lạm dụng tiến trình đó.
Ủy ban điều tra Hoàng gia sẽ tiếp tục phiên điều trần vào ngày hôm sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.